Bất diệt kiếm thể, chương 150, huyền thủy mãng, gocchuyenaudio.com, chuyện tiên hiệp chuyện phun thủy tiễn và phong nhận từ điện va chạm với nhau phát ra những tiếng nổ lớn. Sông Lệ Thủy vào lúc này chợt xuất hiện những con sóng cao cả trượng. Trên con đò ngang, hán tử và cô gái vẫn còn nguyên đó. Cho dù vào lúc này con thuyền như cánh lục bình chao đảo trên sóng, những hai người vẫn giữ cho nó không bị chìm. Đồng thời con đò ngang vẫn luôn duy trì khoảng cách 30 trượng với chiếc chiến thuyền. Bốn người tỏa thần thức chui vào trong nước, Lục Thanh vận chuyển luyện hồn quyết khiến cho thần thức chui sâu xuống dưới mặt nước 10 trượng, phát hiện ra dấu vết của huyền thủy mãng đầu tiên. Huyền thủy mãng là linh thú tam giai, thường sinh sống ở những sông, hồ lớn. Nó có kích thước to lớn, khi trưởng thành toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy màu xanh sẫm to như một cái thùng đựng nước, dài hơn 20 trượng. Cái miệng nó tưởng chừng có thể nuốt chừng cả một con trâu, có thể khống chế năng lượng hệ thủy trong trời đất. Linh thú tam giai sinh sống trong sông hồ, ngay cả kiếm chủ cũng khó làm cho nó bị thương. Đây là những điều mà Lục Thanh đọc được về huyền thủy mãng trong Tử Hà Linh Thú Phổ. Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến vẫn khiến cho người ta phải giật mình. Từ từ, dưới làn nước sâu, thân thể dài hơn 20 trượng của con cự mãng đang đong đưa. Cái thân to như cái thùng của nó tỏa ra một ít ánh sáng màu lam nhạt. Những con cá sấu khổng lồ xung quanh bị cái miệng khổng lồ của nó nuốt chừng. Mà mỗi khi nó há miệng, chỉ cần hút một cái là toàn bộ tôm cá xung quanh không có một con nào chạy thoát. Cái đuôi của huyền thủy mãng đang cuốn lấy gã đại hán. Vốn sinh trưởng ở ven sông nên gã rất giỏi thủy tính. Hơn nữa, với tu vi kiếm giả, nên cho dù ở dưới nước rất lâu nhưng vẫn tỉnh táo. Như cảm nhận được bốn người Lục Thanh đang quan sát, huyền thủy mãng đang ở trong nước giống lên một tiếng. Trong cái miệng đỏ lòm của nó, một đạo thủy tiễn màu lam dài chừng một trượng nhanh chóng xuất hiện. Nó gần như không chịu lực cản của dòng nước, lao thẳng về phía bốn người Lục Thanh đang đứng trên chiến thuyền. Sắc mặt bốn người đều thay đổi. Động thủ, nếu để cho nó đánh nát thuyền, chúng ta rơi xuống nước, lực chiến đấu sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó, cơ bản không thể chiếu cố hai cha con kia. Lục Thanh hét lớn, cả bốn người nhanh chóng lưu chuyển kiếm nguyên, khiến cho chiếc chiến thuyền đang từ từ chìm xuống bị kiếm khí khoét thủng một cái lỗ to. Những mảnh sắt gỗ vụn bay tán loạn rồi rơi xuống dòng nước. Kiếm khí hộ thân co lại quanh người chỉ còn chừng một tấc, bốn người nhảy lên cao gần 20 trượng. Sắc mặt người nào cũng nghiêm túc, gần như cùng một lúc bốn thanh kiếm cũng đồng loạt rút ra khỏi vỏ. Vù, thanh vân kiếm trên tay Lăng Tiêu xuất ra hai đạo tốn phong kiếm khí dài 2 trượng. Tốn phong khí ngưng tụ xung quanh kiếm khí từ từ hình thành một lưỡi đao kiếm khí dài 2 trượng. Lưỡi đao gió bao lấy kiếm khí bắn thẳng xuống mặt sông. Những con sóng lớn bị sức ép của kiếm khí mà biến mất. Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp cũng đồng thời cử động. Một luồng tốn phong kiếm ý cực mạnh trong nháy mắt ngưng tụ ép xuống mặt sông. Trong nháy mắt mặt sông bị ép lõm xuống gần một trượng. Thanh phong túy, gần như trong tích tắc Nhiếp Thanh Thiên đã xuất ra chiêu thức thích hợp nhất. Một cột lốc xoáy cao 7-8 trượng nhanh chóng xuất hiện. Tốn phong kiếm khí mạnh mẽ dung nhập vào trong đó, màu xanh của tốn phong, gocchuyenaudio.com, khí từ từ lấn át màu tím vốn có của Húc Nhật Tâm Kinh. Những tia sáng màu xanh lưu chuyển rất nhanh quanh cột xoáy rồi ngưng tụ lại thành hình dạng một mũi kiếm, xuyên thủng mặt sông. Mà trên kiếm khí của Triệu Thiên Diệp và Lục Thanh, chút ánh sáng của hai loại khí phong lôi cũng nhanh chóng ngưng kết. Gần như ngay sau khi Nhiếp Thanh Thiên xuất chiêu, hai đạo tử diện to bằng bắp đùi, dài hơn 10 trượng xuất hiện, đồng thời, xung quanh nó, những lưỡi đao gió do tốn phong kiếm khí ngưng tụ cũng xuất hiện. Tử tiêu phong lôi kiếm thức thứ 10, phong lôi dẫn, đồng thời, trên người Lục Thanh cũng tỏa ra một luồng phong lôi kiếm ý cực mạnh. Phong lôi kiếm ý bạo ngược giống như nước sông, cuồn cuộn không ngừng. Thậm chí, trong không trung cũng xuất hiện những tia chớp lờ mờ, vô số những sợi gió nhỏ xuất hiện, khiến cho mặt sông trong phạm vi 10 trượng phía dưới bị lõm xuống mấy trượng. Reu, dưới mặt nước đột nhiên vang lên tiếng giống đau đớn của huyền thủy mãng. Mặt sông lõm xuống tạo ra một luồng áp lực cực lớn khiến cho tầng phòng ngự của huyền thủy mãng, sau khi bắn ra một cây cự tiễn nên vốn chỉ còn một chút ánh sáng màu lam nhạt liền vỡ nát. Áp lực cực mạnh chẳng hề để ý tới lớp vảy của nó, xuyên thẳng vào trong phủ tạng khiến cho nó đau đớn. Mà đại hán vốn bị nó dùng đuôi cuốn lấy vào lúc này cũng chỉ còn một đống thịt nát. Mùi máu tây lan trong nước khiến cho huyền thủy mãng nổi hung tính. Huỳnh, chiếc thuyền sắt vỡ vụn, cây thủy tiễn màu lam, xu thế không hề giảm tiếp tục lao thẳng vào đạo kiếm khí của Lăng Tiêu. Trên mặt sông chợt vang lên một tiếng nổ lớn, một gợn sóng màu xanh lam nhanh chóng khuếch tán. từ dưới chân bốn người, trong nháy mắt dòng khí đã thổi qua phạm vi 20 trượng trên sông, đồng thời một nửa chiếc thuyền còn sót lại cũng nổ tung. Trên mặt sông xuất hiện một con sóng trắng xóa cao hơn 10 trượng, đẩy con đò ngang của cha con hai người lái đò xa thêm 10 trượng nữa. Đối diện với một đòn đó, Lăng Tiêu bị ảnh hưởng nặng bắn lên cao hơn 10 trượng, sắc mặt hơi tái. Dù sao thì Huyền Thủy Mãng cũng là linh thú tam giai, có thực lực tương đương với kiếm sư đỉnh. Trong 2 năm qua, mặc dù Lăng Tiêu đã đạt tới kiếm sư tiểu thiên vị, nhưng cũng vừa mới củng cố nên mới có thể thi triển Tử Tiêu Thanh Vân kiếm tiếp được một đòn của Huyền Thủy Mãng đã là tốt lắm rồi. Ngay lập tức Triệu Thiên Diệp sử dụng phong lôi bộ, di chuyển đỡ lấy Lăng Tiêu, bay về phía con đò ngang. Về phần Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên, thần thức của hai người điều khiển kiếm ý tập trung về phía Huyền Thủy Mãng. Đối mặt với kiếm giả có được kiếm ý, Huyền Thủy Mãng chỉ cảm thấy vào lúc này, năng lượng hệ thủy bên người nó cũng bị áp chế, điều động khó khăn hơn trước rất nhiều. Khí thế của hai đạo kiếm ý càng làm cho nó cảm thấy tính mạng bị uy hiếp. Những đạo ý chí bá đạo chui qua các khiếu huyệt của nó. Trong đầu nó hiện lên cái ký ức từ khi còn là một con rắn nhỏ mới sinh. Phong lôi khí gần như có mặt khắp mọi ngõ ngách xung quanh nó, nước sông cuồn cuộn phản chiếu những đám mây đen đang hội tụ trên trời. Nó nhìn cha mẹ của nó có thực lực tứ giai Huyền Thủy Long khi đó đối mặt với thiên uy lại vô cùng yếu ớt. Tiếng gió rít lên dữ dội, những tia chớp giống như mưa từ trên trời giáng xuống người cha mẹ nó. Còn nó, do được sinh ra vào lúc đó mà cha mẹ vượt lôi kiếp tiêu hao quá nhiều nguyên khí bản mệnh, khiến cho nó không đủ nguyên khí mà. Gocchuyenaudio.com bị biến thành tam giai Huyền Thủy Mãng, tự mình trải qua cảnh tượng đó nên nó hết sức sợ hãi đối với phong lôi khí. Cho dù mạnh như cha mẹ nó mà cuối cùng cũng không thể chịu nổi, bị những tia chớp đầy trời đánh nát. Vì vậy mà lúc này trong đầu nó cảm nhận sự xuất hiện của phong lôi khí, Huyền Thủy Mãng sợ hãi mở to mắt. Rầm, cự mãng quẫy mạnh khiến cho mặt sông xuất hiện những con sóng trắng xóa. Trên con đò ngang, hai cha con người lái đò hoảng sợ mà nhìn tất cả mọi sự diễn biến. Gần như họ vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Bốn người mà bọn họ vẫn nghĩ là đệ tử thế gia không đủ tư chất thì vào lúc này lại biến thành kiếm giả có thần thông tuyệt thế. Xoẹt, phong lôi kiếm khí có từ điện và tốn phong bao quanh do Triệu Thiên Diệp xuất ra vừa mới vào trong nước liền nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt phạm vi mặt nước chừng 10 trượng biến thành một khoảng màu xanh tím. Greu, một tiếng giống sợ hãi từ dưới sông vang lên, Huyền Thủy Mãng nhanh chóng lặn xuống dưới. Làn nước xung quanh vị trí của nó lúc nãy, xuất hiện đầy những tia chớp to bằng ngón cái khiến cho nó tê dại. Nó chợt xuất hiện một cái cảm giác vô lực, cho dù cố gắng tạo ra một cái lồng bảo vệ bằng năng lượng hệ thủy nhưng vẫn không thể ngăn cản tử điện. Trên mặt sông, thần thức của Lục Thanh bám vào phong lôi kiếm khí, giữ chặt tử điện và tốn phong, ngưng tụ không cho tiêu tán. Phong lôi kiếm khí cùng với cột xoáy của Nhiếp Thanh Thiên lao về phía Huyền Thủy Mãng. Cảm thấy mối nguy hiểm đang tới gần, Huyền Thủy Mãng vội vàng điều động toàn bộ năng lượng hệ thủy, đôi mắt của nó xuất hiện những tia sáng đỏ như máu. Nó quẫy mạnh người một cái, trên cái đuôi dài 5 trượng của nó tỏa ra một vầng ánh sáng màu lam khiến cho tử điện đang bám trên người bị đẩy ra. Năng lượng hệ thủy nhanh chóng hội tụ thành một lưỡi đao nước bao quanh cái đuôi rồi bỏ về phía đạo tử điện và tốn phong đang kéo tới. Đồng thời, nương theo kình lực Huyền Thủy Mãng nhanh chóng lặn sâu xuống dưới. Trên mặt sông, hai người Lục Thanh từ từ hạ xuống, kiếm nguyên trong cơ thể tụ tập hết vào thanh kiếm trong tay. Mặt sông giống như sinh ra một đám mây bạo ngược, tiếng sấm, tiếng gió nổ ầm ầm, liên miên không dứt. Cách chương